thì thôi nhà người ta thứ bảy là đoàn của mình đi thay thì con xin phép đọc lời dạy của ngài Sherry Sayada ở trung tâm cũ. Bạn có thể đo được bầu trời bằng gai tay của bạn, nhưng bạn không bao giờ đo được trí tuệ của Đức Phật. Nếu bạn thật sự muốn làm việc đó thì bạn phải hiểu tứ thánh đế, bởi vì Đức Phật là người duy nhất tự mình đã khám phá ra tứ thánh đế.
À, thì đâu có biết gì đâu mà giải thích. Thôi cứ đọc đi, quý vị hiểu sao hiểu. À, dạ, một phần.
Các bạn. Lời giải thứ hai của Sanjaro Vijo Tayo. Tất cả chúng ta mang nợ Sanjaro Shomin rất nhiều. Tất cả chúng ta phải cố gắng và làm việc chăm chỉ để trả ơn Tam Bảo và trung tâm thiền viện Shomin. Lời giải thứ ba, Sanjaro Mahabodhi. Khi bạn đang làm bất cứ điều gì, ta làm với chánh niệm và trí tuệ đi cùng. Khi Đức Phật còn sống, vô bình xa hơn mỗi ngày, có thể có cách này hay cách khác đem lại cho con người một đời sống tốt đẹp. Bây giờ và sau này trong dòng luân hồi hay không? Phật trả lời, dĩ nhiên là có, và đó là con đường duy nhất, tức là không quên. Không quên có nghĩa là làm mọi việc trong chánh niệm với trí tuệ đi cùng. Lời giải cuối cùng, Sanyaro Shirimanta. Shirimanta Sanyaro dạy rằng, vì tất cả chúng ta mang quá nhiều ơn nghĩa đối với ngài Shomin, tất cả chúng ta không nên làm điều vô ơn. Tăng già có nghĩa là cùng chung sống hòa thuận. Do vậy, bốn vị trụ trì nên hòa hợp với nhau và cùng nhau làm những việc để làm tốt đẹp hơn cho Tam Bảo và cho thiền viện. Nếu tất cả chúng ta không hòa thuận, điều đó giống như là không biết ơn ngài, không vâng lời ngài vậy. Nếu các vị không vâng lời dạy của ngài thì giống như là không biết ơn ngài. Và nếu chúng ta làm tổn thương ngài bằng cách nào đi nữa thì 10 hậu quả tiếp sau đây sẽ đến với chúng ta. 1. Mắc phải những chứng bệnh nghiêm trọng. 2. Mất địa vị và tài sản. 3. Mất các bộ phận trên thân. 4. Thân hình biến dạng trở nên xấu xí. 5. Bệnh tâm thần. 6. Mất tài sản cho chính quyền. 7. Bị đổ lỗi. 8. Mất gia đình và bạn bè, những người mình có thể trông cậy vào. 9. Mất tài sản do những người hợp tác không tốt. 10. Mất tài sản do lửa cháy.
Ta chúng ta. Thì bây giờ quý vị nào muốn ghi về phần tịnh pháp thì xin mở máy. Cái bài chúc pháp ngày hôm nay là ngày 23 đây. Bài pháp này là bài thứ 3 ha. Bắt đầu từ bữa 11, 17 bây giờ là 23 đây. Trong cái phần tóm lược lần trước, sư có ngừng ở cái chỗ mà cái vị hành giả ở bên Mỹ thưa với thầy về vấn đề mà Mỹ phải sinh học như thế nào, phải làm sao mà tu niệm bên Mỹ. Thì cái câu hỏi này nó cũng liên quan tới vấn đề mà tu niệm trong đời sống hàng ngày, sư đã có giải thích rồi. Bây giờ vị này hỏi cái câu cuối cùng là sư dạy cho mình trong một cái tập thể giống như những cái người mà Việt Nam mà sống chung với nhau bên Mỹ, nó có nên gặp gỡ nhau để mà chia sẻ những kinh nghiệm tu niệm không, thì thầy nói cái đó rất là tốt. Thầy khuyên như vậy, điều tốt nên làm, nên chia sẻ kinh nghiệm tu tập, nhất là làm thế nào để áp dụng thiền tập trong đời sống hàng ngày. Gia đình chúng tôi cũng vậy, chứ cả thầy nói gia đình của tôi cũng vậy. Mỗi tuần anh chị em họp mặt nhau để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm. Sư tưởng là kinh nghiệm buôn bán làm ăn, thầy nói không, đó là kinh nghiệm tu tập. Làm sao để duy trì chánh niệm trong đời sống hàng ngày, làm thế chúng tôi hỗ trợ nhau về vấn đề tu niệm, nhắc nhở nhau phải ráng mà hành thiền. Thì này, ngay chính gia đình tôi cũng vậy nữa. Gia đình tôi cũng gặp nhau, cũng bàn, chắc có lẽ là có thầy tham dự. Thì họ đặt những câu hỏi rồi thầy trả lời, thì mỗi người có một ý vô để nói vấn đề là làm sao để mà tu tập trong đời sống hàng ngày. Có một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề tao. Trong khi thầy đang giảng về cái chuyện này thì có một vị hành giả hỏi thầy là bây giờ đó, nếu mà mình đau thì làm sao đây? Nếu ví dụ như mình đau vì vấn đề tu niệm thì nó khác, mình ngồi mình đau chân thì có thể trở chân, hay là ví dụ mình ngứa ngáy mình có thể là xả ra để mình chảy. Nhưng mà nếu mà mình cái bệnh của mình á rồi làm sao mà đau, làm sao mà chấp nhận đây? Thì thầy nói nếu đau vì hành thiền á thì mình phải học cách mình thư giãn. Ví dụ như mình tâm thư giãn thì đầu nó sẽ nhẹ bớt đau. Thầy kể câu chuyện một cái bà vô đây rồi bà nói là bà nhức đầu quá, rồi thầy nói là sở dĩ bà nhức đầu là tại vì cố gắng quá nhiều, thì thư giãn, đừng cố gắng quá, tập từ từ đi rồi thư giãn thân, thư giãn tâm. Rồi bà nói, thầy nói mà tập thêm 2-3 bữa thấy sức khỏe. Thì thầy nói rồi bây giờ cái vị đó học, cô hỏi bây giờ nó bệnh thì làm sao? Mình chuyện mình đau, đau là vì mình tập thì mình thư giãn được, nhưng mà bệnh ra sao? Thì thầy nói bây giờ mình học tập chấp nhận thôi. Thầy có kể một cái cô hành giả mà thầy gặp ở bên Mỹ á, cô đó bị hư thận, thành ra bây giờ phải mỗi tuần phải đi nhà thương 2-3 lần để cho ta lọc máu. Thì quý vị biết đi vô cái cảnh nó rất là khổ, nằm đó 4-5 tiếng đồng hồ và lọc xong rồi ra rồi xong phải đi về, về 2-3 ngày không làm ăn gì được hết trơn á. Quý vị cứ tưởng tượng cứ cách 2-3 ngày mình đi nhà thương, là 2-3 ngày đi nhà thương được 4-5 tiếng đồng đó. Rồi khi mà cô đưa cho thầy coi điện tay á, bao nhiêu cái kim mà nó đâm vô đó, tay chân lỡ lói rồi da đen xì, biết tại sao mà làm tắc máu, làm như là cái thận mình nó không làm việc thì nó tách thải nó ra da mặt người làm ấy đen xì mặt cứng nhắc, cái tội nghiệp lắm. Thì cô thưa với thầy là cô nói là bây giờ con đang học cách, con cái tu của con hiện tại bây giờ là cách chấp nhận cái bệnh của con, và con sẽ làm thế nào để mà đừng có cái tâm sợ, đừng có cái sự bận rộn quá nhiều về cái bệnh hoạn, bây giờ con chấp nhận. Con đang học cách chấp nhận rất là khó, thỉnh thoảng con cũng rất là sợ hãi. Thì hỏi cho thầy vậy, cho khi mà sợ như vậy có phải là tại vì cái sự thiền tập của mình nó tụ chấp không? Thì thầy nói không phải. Sở dĩ mà mình sợ là tại vì mình có cái tà kiến chấp ta. Để ví dụ chẳng hạn như mình nghĩ rằng mình đau như vậy rồi mình chết, ai lo cho gia đình mình? Và quý vị thấy có tôi ta trong đó, ta chấp ở trong đó, chấp một cái ngã này để tôi ta rồi vậy. Hay là ví dụ như mình chết rồi ai lo cho con mình, đó, con của mình, thì quý vị ngã sợ đó quý vị. Chấp cái thân này cho là cái này là của tôi, đây là tôi ta, cái này là của tôi, của ta. Thì ra khi mà cái tà kiến nó tới là tự nhiên tâm sợ nó xảy ra. Thì thầy nói nó rất là nhanh, tâm mình nó tránh kiến tà kiến, tránh kiến tà kiến, nó thay đổi rất là nhanh. Mà ngày hôm qua là thầy nói một cái dòng suy nghĩ mà rất là vi tế và luôn luôn ở trong tâm mình, mà mình phải cần một cái sự quan sát rất là tinh tế, mình mới trách nhiệm, mình mới mạnh, mình mới thấy được, đó là cái chấp tà luôn luôn nó nằm ở trong này mà mình không thấy. Thầy nói có những dòng tâm nó vi rất, sự suy nghĩ rất là vi tế, mà mình ví dụ chẳng hạn như suy nghĩ tới mình niệm nó đứng lại, đó là suy nghĩ thôi. Còn những cái vi, có những cái dòng suy nghĩ rất là vi tế ở trong đó, có thể là nó hát ở trong đó nữa, hay là muốn nói chuyện ở trong đó nữa, mà mình không để ý, mình thấy mình phải tu tập một thời gian. Khi mà cái sự quan sát của mình mạnh rồi đó, mình mới bắt được, mình mới hiểu. Thì trong bộ trong cái mà nó luôn luôn nó sinh hoạt trong mà mình không để ý, nó rất là vi tế, đó là cái chấp tạo, chấp tạo thân này, cái này là ta, là tôi. Bây giờ tới qua một cái chuyện khác, là một vị hành giả hỏi như thế này, là hành giả nói là khi mà con ngồi thiền á thì con có cái tâm hay biết, nhưng mà hay biết thì hay biết những cái đối tượng mà sanh khởi thì con biết, nhưng mà tại sao cho thầy khi mà đi ra ngoài đó, người ta nói cái gì đó, tâm nó suy, nó suy nghĩ trở lại, nó phản ảnh trở lại. Hành thiền xong đi ra ngoài nói cái này, nói chuyện này chuyện kia, là mình bàn cãi nhau vậy, thì vô ngồi thiền thì chẳng phải tạo trở lại. Hỏi thầy tại sao như vậy? Thầy nói lúc thiền tập hành giả gặp rất nhiều khó khăn để duy trì chánh niệm lúc thấy và lúc nói. Đặt cái câu hỏi tại sao như vậy, tại sao mà mình thấy cũng rất là khó mà mình nói cũng rất là khó chánh niệm. Thầy hỏi đặt câu hỏi tại sao, phải là vì hành giả đó. Thì vị hành giả này không trả lời, thì thầy thấy một cái câu trả lời rất là đơn giản, đó là tại vì mình đang thiếu tập đó. Thì quý vị thấy lúc nói và lúc thấy là sinh hoạt hàng ngày. Do đó những cái vị hành giả nào muốn biết là sau khi mà tu niệm như thế này, đi về ở ngoài mình phải giữ chánh niệm như thế nào để đừng để cho phiền não tham sân khởi được, ông thầy ông chỉ nói chỉ việc tập mà thôi. Quý vị tập trăm hay không bằng tay quen, mình tập hoài thì như nó có sự thói quen, chứ không bắt đầu làm sao được. Không thể nào mà mình tập sơ sơ một vài ngày trong này rồi mình ra ngoài tiệm hay là cái cơ sở buôn bán hàng hóa được, chỗ buôn bán của mình mà mình đòi là mình phải tiếp xúc mà không phiền não, chuyện không thể làm được. Thành ra đây là một cái diễn trình tu niệm đòi hỏi những cái sự thực tập rất là nhiều. Khi mình có được cái thói quen rồi mình đem cái này ra mà khi mình áp dụng, thì quý vị thấy chính thầy cũng nói như vậy, nói tôi cũng không phải giỏi gì hơn quý vị đâu, mà nhờ cái sự thực tập của tôi cương quyết thực tập, bởi vì tôi biết rằng nếu mà tôi không tập tôi sẽ chết. Thầy nói gì, thầy nói trước khi mà tôi quyết, nghĩa là cái mình là hạ thủ công phu á, là có những ấn tượng cho thấy là tôi sẽ chết. có bốn cặp kể hai ba điều, nhưng mà sư chỉ nói tóm tắt một điều là thầy nói là có một lần đó thầy đi theo hòa thượng vô trong một cái khu rừng đó mà không phải đi hành thiền, chỉ đi tham quan đi chơi thôi. Hòa thượng hỏi con có muốn đi theo sư đi vô trong rừng không, thì thầy trả lời thầy nói là muốn nhưng mà con không hành thiền. Thầy hòa thượng trả lời không sao hết, cứ việc đi. Thì bữa đó đi bốn bữa, thầy kể thầy với sư thầy nói lúc đó tôi đi vô trong cái rừng đó thì cái cốc của hòa thượng á ở được cách xa đằng kia là cốc của quý cô tôi tự ở, hòa thượng ở phía này, tôi ở đây với hòa thượng. Thì nói con bữa đi ra tôi ngồi chơi thì tôi dòm trời dòm đất, tôi thấy rất mặt tôi là một cái khu rừng thanh như vậy, ngồi dòm chơi nó chóng anh thêm nói vậy. Thì thầy nói đang ngồi dòm như vậy tự nhiên giống như là một cái cuộn phim nó quay trở lại, thì nhớ lại cái cảnh đời của tôi từ hồi lúc nhỏ, tôi làm cái gì, lớn tôi làm cái gì, tôi sinh hoạt cái thế nào, tôi buôn bán ngoài chợ như thế nào, ba tôi nói tôi cái gì rồi vậy, cả một cái cuộn phim nó diễn ra vậy, diễn và thầy nói tôi dòm tôi thấy toàn chuyện ác không, akusala không, bất thiện không, nó mà nó diễn ra tôi không có hành thiền. Thầy nói nó tới nơi tôi không có hành thiền, tôi chỉ ngồi vậy thôi, mà tự nhiên trong tâm tôi nhảy ra cho tôi thấy là cái cảnh đời của tôi từ nhỏ mà tới lớn mà tôi dòm tôi thấy bất thiện. Tự nhiên khi mà cái nó khổ quá rồi, tôi chịu hết nổi nó rồi thì tôi không muốn suy nghĩ nữa đó, thì lúc đó tự nhiên trung tâm tôi nó nói một câu thôi, nếu mà mình chết ngay thì bây giờ chắc là mình đi địa ngục, mình chết bây giờ chắc là mình đi địa ngục. Cái thầy mới sợ quá mới chạy vô gặp hòa thượng hỏi, hòa thượng có phải đúng như vậy không, hòa thượng thanh hòa thượng nói gì trên, hòa thượng nói thôi tu đi. Và tưởng cười rồi tưởng nói thôi thì con ráng con tu đi, nhưng mà ông thầy nói tu cũng đủ, nói vậy ông nói tu cũng tu. Quý vị nghe biết câu chuyện thứ hai không, quý vị nghe câu chuyện thứ hai chưa? Trời ơi, cái gì cũng chưa hết trơn mà hết giờ rồi chuyện dân nước là thời gian kể thôi. Bây giờ mình kể chuyện thứ hai thì có cái này là thầy nói là sang vi gá đó quý vị, sang vi gá tuy là khấn cấp chu niệm, những cái hiện tượng tới nó xảy ra trong tâm của mình đó, nó làm cho mình thúc đẩy nhắc nhở mình phải tu, không tu là chết, không tu là chết, tu là chết. Thành ra thầy nói là gì đây, khi mà tôi đã biết như vậy rồi là khi tôi về tới nơi là tôi nhất định tôi phải tu bằng giá nào, do đó là cái quyết chí hạ thủ công phu đó, hạ thủ công phu á, mà chớ không tu, trong nhà không tu, chỗ nào tôi cũng tu hết, tu đến nỗi mà vợ tôi buồn khóc mà lại gặp thầy mà hỏi dạ thưa sư, chồng con bây giờ không phải là cái người này nữa, cái người xa xưa mà con thương không phải là cái người này, người nào khác rồi. Rồi anh chị rồi cũng nói vậy, nói bây giờ cái thằng này nó gì thay đổi, nó khác, không phải vậy. Quý vị biết hòa thượng nói câu sao không, nó cũng chỉ là một cái con người như mọi con người mà thôi. Một câu nói rất là thâm thúy, thầy rất là thâm thúy. Sau này thầy mới, hồi đó thầy cũng hiểu, anh thầy cũng hiểu, mọi người cũng hiểu, nhưng mà hòa thượng nói thì phải làm thinh thôi đó. Thầy làm thầy mới hiểu, khi mà hòa thượng nói rằng con nó chỉ là một con người á, nghĩa là nó vẫn còn tham sân si, nó chỉ vì cái trớ của tu niệm nó còn mạnh, do đó nó làm như vậy thôi. Chứ một khi mà nó nở trở thành một quân mình á, là quý vị biết hòa thượng muốn nói như thế này, mình khi mình chưa tu á, mình ở Việt Nam á, thằng hai đi qua cái điểm tu tích tự, nghĩa là phải thoa một đà, thế này là bỏ trà, bỏ cà phê, bỏ thuốc hết rồi, không muốn làm gì đâu. Thì là quý vị đang ở cái chỗ này, tự nhiên quý vị đi qua cái mà cái là mà một cái thái cực khác. Nha, mình đang ở sung sướng này, thấy không? Mình trà, cà phê, nước ngọt rồi đủ thứ, chiều 15 năm như vậy, bây giờ bỏ hết, qua tiếng điện quyết chí mà hạ phủ công tu, tức là tâm quý vị từ cái thấp đây đi lên cái cao. Rồi á, quý vị tu một lát, thấy mệt quá, lâu quá. Tâm quý vị nó chạy từ cao mà xuống thấp, tức là quý vị thấy hai cái thái cực không? Một cái là quá là tinh tấn rồi, một cái là quá lợi dưỡng, cho tới một lúc nó ở ngay chính giữa nó quân mình, vậy đó. Thật mà tôi không nói như vậy, nó chỉ là một con người thôi, thì là cái diễn trình tu niệm phải đi qua những cái chặng như vậy, thành ra bây giờ nó tạm thời nó như vậy thôi, nhưng mà rồi nó sẽ trở thành cái bình thường trở lại, khi mà nó trở lại cái dưới chót này nó sẽ bình thường. Chỉ thầy cũng nói như vậy đó. Thôi tôi xin ngưng tay đây cho mình nói câu thứ ba, tôi chắc hết giờ. Vì vậy lúc thiền tập hành giả rất khó để mà duy trì chánh niệm. Tại sao như vậy? Tại vì chúng ta không có chịu tập. Hành giả tập cách duy trì chánh niệm trong cái thấy, trong cái nhìn. Chúng ta nhìn và thấy suốt ngày, nhưng mà ít khi chánh niệm về cái thấy và cái nhìn. Thầy nói cái thấy cái nhìn, con vị hành giả quét nhà đó, nói là con mỗi lần mà con đi về cốc là con ưa quét nhà lắm, thầy hỏi khi quét nhà trải nghiệm cái gì, thì vị ấy trả lời quét những cái tay rồi quét những cái đầu lắc qua lắc lại, cái cuối cùng thầy nói con ai nữa mà rất thường xảy ra mà cái gì không trải nghiệm là cái thấy. Ví dụ chẳng hạn muốn lấy cái chuỗi là cái thấy trước cái chữ đó mới lấy chứ không quý vị. Thầy nói về cái đó mình ráng mình giữ mình trải nghiệm. Ví dụ mình đi vô cầu tiêu trước khi mình cầm lơ tay mà mình để cái cửa là mình cũng phải dòm cái cửa đó, chứ mình đâu có phải dòm chỗ khác đâu. Thành ra nếu mà quý vị mà nhớ cái này, quý vị thấy trải nghiệm nó cũng thấy rất là nhiều đây. Rồi một cái chuyện khác nữa thì chỉ sư thầy nói trong khi mình đi kinh hành đó, mình đi tới rồi mình đi lui, mình đi tới rồi mình đi lui chẳng hạn, khi mình trải nghiệm trong cái thấy á, là mình cứ chỉ việc để ý, lấy ví dụ chẳng hạn như cái cảnh cửa sổ chẳng hạn, mình đi kinh hành mình thấy trong thiền đường đó quý vị thấy cái cửa sổ á, quý vị cứ biết là quý vị đang nhìn, biết đang nhìn. Rồi bây giờ quý vị muốn biết là quý vị có chánh niệm mà lúc quay không á, thì khi mà quý vị quay á, quý vị thấy là giống người ta quay phim vậy, giống cái máy camera nó quay vậy, bên này qua là quý vị có chánh niệm trong thấy. Nào quý vị bữa nào tập thấy qua chuyện sao mà quý vị tập chẳng được trình pháp nói sư tí dưỡng chỉ mất công lắm á. Chúng ta có 6 căn, chúng ta phải tập hết cả 6, đừng có chỉ tập cảm giác trong thân mà thôi. Biết chánh niệm trong khi nói, từ hồi nãy nói thấy thì mình phải nói để tránh rất nhiều khẩu nghiệp. Người có chánh niệm khi nói sẽ thành một cái người rất là nổi tiếng. Thầy nói quý vị mà nói hay là quý vị trở thành tổng thống Mỹ lần á, không phải chơi. Đức Phật có một hầm danh của ngài tên gọi là Suvato. Suvato thì là tiếng ta dịch ra là thiền thể. Sư coi của ngài bên châu ngài nói là Suvato có nghĩa là khéo thuyết giảng. Tại sao gọi là Suvato? Bởi vì cái chữ này có nghĩa là cái người ấy biết nói rất là hay. Cái pháp Đức Phật nói ra nó hay trong đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Được như thế là nhờ ngài có trí tuệ hỗ trợ. Sở dĩ nói mà hay là nhờ có trí tuệ. Trong ai nói hay mà nói hấp dẫn người ta rồi thôi, đâu lấy đó đâu, nhưng mà nói cái này có trí tuệ ghê lắm. Hiểu được cái trình độ của người nghe, hiểu được cái mình nói, khi mình nói mình hiểu được cái trình độ của người ta nghe, rồi mình nói tới ngang nào mình phải dừng lại, không thừa mà không thiếu, dạy những cái lời cho đúng hợp thời, thì cái đó là gọi là cái hồng nhân của Phật thôi. Đức Phật nói, lời Đức Phật nói là không dư mà không thiếu, mà nó hợp với trình độ của người nghe. Đó là những đặc điểm mà Lê Đức Phật dạy. Lúc đầu hành giả thực tập nói trong chánh niệm lúc nói, ghi nhận hay biết mình đang nói gì, tập càng lâu sẽ quen và thấy rõ sự lợi ích của to lớn của cái chuyện mà mình chánh niệm lúc nói. Càng chánh niệm nhiều, mình sẽ học cách nói sao cho có lợi ích. Khi tâm yên, lời nói mình rất nhẹ nhàng, hay và tốt đẹp. Tâm chấn động thì mình nói hết hay, nói bậy, nói những lời gây đau khổ. Đa phần chúng ta không chánh niệm lúc nói nên gây không biết bao nhiêu oan trái, để suốt đời thấy và cảm nghe tội lỗi ăn năn hối hận. Khi mình nó lỡ rồi thì nó kẹt cứng ngắc rồi làm sao đây, thì là mình thấy mình hối hận như lắm, đôi khi mà mình hối hận cuộc đời lắm. Liên quan tới vấn đề mà tập thiền nói đó, thì quý vị biết sư đi dự pháp thiền với mấy người Mỹ á, họ cũng tỉnh khẩu ghê lắm. Họ là thật sự tỉnh khẩu á, không cho nói, họ bắt tỉnh khẩu á. Thế mình sáng lại mình nói là không có nghĩa là dám thiệt đi tới liền, không coi như bên Việt Nam mình nghĩa là tìm tới sổ ghi mà rồi báo cáo thì cả phải vậy, nhưng mà nó cũng tự như vậy đó. Họ nhắc liền chiều lại là sinh hoạt là họ nhắc liền chiều đó, nghe bắt đầu say hi hello rồi đó, nghe là có chuyện rồi đó, nghe liếc qua liếc lại đó. Họ gọi là những gọi là tình yêu Vipassana, có những mối tình vậy đó. Ngồi không hành thiền không mà thương nhau nào ngay, là tại mấy cái này đây, liếc qua liếc lại là chút xíu là ra là thôi kéo nhau đi nói, nó dữ lắm. Mà tôi thấy họ kéo lọt vô luôn mấy cái bụi họ nói chuyện. Rồi quý vị biết sao họ mới tập cho hành giả cách mà chánh niệm trong khi nói, thì là cuối khóa thiền đó họ tổ chức hay lắm. Mình Mỹ họ có nhiều cái sáng kiến rất là hay. Nếu ví dụ bây giờ mình ngồi như vậy, nhóm mình ngồi 5-6 người như vậy, ví dụ đó cái cô ngồi như vậy, thì bây giờ đó mình chọn cặp đi. Ví dụ như cô Thanh chọn với cô bị kế, thì cô kế chọn cô kế đó, gọi là cặp với nhau đó. Rồi họ bắt đầu họ ở trên này có ông mà điều khiển chương trình á, ông sẽ nói bây giờ là quý vị tập chánh niệm trong khi nói, rồi quý vị cho quý vị nói mình đỡ đủ chưa, tất cả mọi người đủ có cặp hết chưa, có người thiếu thì thấy người này có người kia rồi đó, cuối cùng mà thiếu bên thầy ông phải ra nữa, ông thầy cũng có phần ở trong đó. Rồi bây giờ họ nói chuẩn bị nhá, 1, 2, 3 là bắt đầu nói, là cái thằng đường đó im để mà nó làm giống như là cậu cha làm gì. Rồi cái họ nói họ cho nói trong vài ba phút, ví dụ như chẳng hạn như hai, nó ví dụ nó 4 phút ha, hai người này cho nó 2 phút, cho nó 2 phút để coi thì có trách nhiệm không. Nói xong mà cái 4 phút xong rồi họ có cái chuồng có con là mọi người im lặng hết. Rồi bây giờ mới bắt đầu phát biểu ý kiến. Và tưởng sao thì cái một cái câu mà phát biểu mà tất cả mọi người đều thích hết trơn là cơ thầy tôi thấy là khi im lặng của bộ chắc dễ hơn khi nói. Tại vì tôi thấy 2 phút sao ít quá. Còn có một cái ông kia đó quý vị, ông là thị giả cho ngài Upandita, chưa biết ạ, không phải thị giả nhưng mà ông là cái người kêu mình là phụ trách chương trình cho ngài hòa thượng Upandita qua bên Mỹ đó. Ông đó mà quý vị biết sao, trong phát hiện là ông rất là tích cực, ông không nói không năng gì trên, tôi thấy từ đầu đến đuôi ông người Mỹ ông rất là hay. Vậy mà hết phát hiện một cái rồi thay là ông ra cầm cái điện thoại cầm tay, ông nói chưa đến ít nhất 2 tiếng hồ rồi. Cái ông Mỹ thầy cũng dặn trước khi phát hiện, nói quý vị ngày mai là quý vị sẽ hết tỉnh khẩu, thành ra tất cả chúng ta nguyên của tôi nữa cũng sẽ mở máy, nhưng mà quý vị hoan hỉ quý vị mở dùm, mở dùm 1-2 tiếng, đừng mở 4 tiếng. Thì quý vị biết là cái nói này ghê gớm cái chuyện nào. Thành ra ông nhắc nhở các hành giả mà sơ cơ mà tới tập ở thiền đường nói, cái khó khăn nhất của quý vị ở trong này không phải là được phát biểu phải cái này cái kia, mà cái vấn đề không cho quý vị giao tiếp. Ông nói thói quen của mình là giao tiếp, người Mỹ là họ rất là khôn ngoan về vấn đề nói, xem hát với quý vị khôn ngoan lắm, thành ra không cho giao tiếp họ rất là khổ. Họ gặp nhau là đứng là cũng phải ngó qua ngó lại, cũng phải chào vì vậy cười vậy, nói cái này cái kia, còn mình là hành thiền là mình là sinh thì nó nói mình khùng đi hành thiền, thế cái gì mà nói mà cũng cho nói nữa. Họ nói gần như đó là một cái nhu cầu sinh sống, cho đó họ nói rất là hay, họ nói cho đẹp lòng nhau mà thiệt ra trong thực tế họ cũng làm khổ nhau muốn chết luôn. Vì vậy quý vị thấy thiền nói rất là quan trọng mà rất là khó thực tập. Thành ra quý vị nhớ bây giờ thôi mình ai mà lại mới nói 1-2-3 mình chánh niệm nghe đi, rồi chồng nói mà nghe một lát mình tân quá mình cũng ngứa miệng, mình nói hồi nào hôm nay đây là sư nói cái tội của sư, chẳng phải sư nói cái gì đâu, sư nói vậy, sư nói chánh niệm nha, để cho chị cái cô kia cổ nói đi rồi một lát mình ngứa miệng mình nói hồi nào phải thấy một nào còn mình nói không nè. Quý vị thấy không, trong gia đình hay giữa bạn bè đôi khi chỉ vì một lời nói bất cẩn mà người ta không có mặt nhau cả đời, dễ sợ vậy đó. Nhiều gia đình đổ vỡ tan nát vì những người trong nhà không biết giữ ý tứ trong khi nói. Ngài Hòa Thượng Ngài Usotika này cũng nói vậy, nó có những cái gia đình mà người ta không muốn nói với nhau, ta nói chuyện với nhau, nếu mà ta nói chuyện với nhau ta dùng những cái lời rất là hay nó đẹp mà thiệt ta cũng giả dối không. Tại vì sao? Tại vì không ai có ai hết á, cái ngã lớn quá, không ai mà nghe ai hết trơn á. Cha nói con nghe, con nói cha nghe, mẹ nói con nghe, cũng ai nói ai, chờ vợ chồng lắm ai nghe. Người nào cũng giữ cái ngã mình, người nào cũng giỏi hết trơn, người nào cũng có công ăn việc làm, người nào cũng có xe cộ, người nào cũng có nhà cửa, ai nói ai nghe hết. Trong kinh Tứ Đại Niệm Xứ nói về sati sampajana, tức là tinh cần chỉnh giác chánh niệm, chánh niệm chỉnh giác trong lời nói, mình cần khi nói để biết cần nói hay không, hợp thời hay không, lợi ích cho mình hay là người chung như người, mấy cái này là do cái chánh niệm. Thì chánh niệm tự nhiên quý vị biết, quý vị biết có cần nói hay không, sắp sửa mở máy này có cần hay không cần, thôi không cần tôi làm thêm đi, nếu cần thì nói, không cần thì thôi, nói có lợi ích thì không lợi ích, nói có hại cho, có lợi cho mình, có lại cho người không, có hợp thời không. Người ta sắp sửa, người ta đang đi thiền rồi mình giận người ta mình nói không được, hợp thời tôi để nó đi từ tính sau. Chúng ta ưa nói theo thói quen, quá háo hức trong khi nói, thiếu tỉnh thức nên chúng ta nói những lời vô ích, nhảm nhí hay gây đau khổ cho người khác. Thiền định nó khác với thiền quán trong cái nói. Thầy phân tích về hai cái thiền, từ Samatha và thiền định, từ cái thiền quán và thiền Vipassana. Thì thầy nói trong cái thiền quán thì cho phép quý vị cứ việc nói, nhưng mà quý vị nói quý vị nhớ giữ cái thiền. Còn thiền Samatha thì là không cho nói, mặc buộc cái tình khẩu đó, tại vì nói thì những tâm định nó tuột, do đó người ta làm thinh, người ta không có cho nói. Ngược lại thiền quán không bắt chúng ta làm thinh tỉnh khẩu mà giữ chánh niệm lúc nói, nhờ đó chúng ta học phải và trì thiền tăng trưởng. Đó thì là sẵn đây khi xin thưa là có một cái bài pháp khác thì nói về vấn đề tỉnh khẩu, bởi vì có một vị hành giả cũng hỏi thầy về tỉnh khẩu, về tỉnh khẩu như thế nào vậy đó, thì tôi sẵn cái bài nói đây là sự đặt cái phần tỉnh khẩu cho quý vị nghe luôn ha. Bây giờ nói về tỉnh khẩu, năm 57. Vì hành giả này thưa với thầy như thế này là cứ mỗi ở Việt Nam cứ mỗi lần nhập khóa thiền thì con được tỉnh khẩu hết. Nhưng mà ở bên Việt Nam thì làm được, tại vì sao? Tại vì chùa rộng, cốc liêu cách nhau khá xa, cho nên rất là dễ dàng ngày nào cứ việc sinh hoạt cái đó, chỉ tới giờ đi hành thiền rồi về cốc mình đóng cửa lại, không có ai liên lạc, có ai không ai nói chuyện với ai trơn. Nhưng mà khi mà qua tới bên Myanmar này á, thì nó rất là khó, là tại vì mình ở trong tập thể, mình ở chung với nhau, phòng này đối diện phòng kia rồi vậy. Bây giờ đó mình ra vô mình không nói không được, mình làm thinh thì người ta cũng nói là mình tu cao tu rồi vậy đó, cũng rất là khó. Và bây giờ thì là khóa hạ bắt đầu rồi thì con cũng rất là muốn tỉnh khởi mà làm được, thành ra con cảm thấy trong lòng cũng rất là ăn năn. Thành ra thưa với thầy qua thử là làm thế sao thế nào tỉnh khẩu. Thầy trả lời tại đây trong thiền viện này chúng tôi không có khuyến khích quý vị tỉnh khẩu và im lặng không quá 100%, không có chuyện tỉnh khẩu. Ở đâu người ta nói tỉnh khẩu còn đây cũng có. Ví dụ chẳng hạn như mình thấy sư thầy bình thiền viện Phước Sơn đó, sư cả một lần mà sư về đó có phát hiện sư cả thì khuyên là ví dụ đi nào mà đăng ký tỉnh khẩu thì trong suốt thời gian không có nói. Anh Bình Nghĩ còn đem cái bảng cái gì tỉnh khẩu. Lấy cái miệng được rồi bắt hai cái cạch đó như này tắm mặt tắm vô ra ngày không cho nói à học giả là cuộn cái cuộn băng keo lấy băng keo dán miệng lại có cô làm cái tay vậy lấy băng keo dán miệng lại thành ra người ta gọi là khuyến khích tỉnh khẩu nữa luôn á. Nhưng mà thầy nói ở đây không, chúng tôi không có khuyến tỉnh khẩu thì bây giờ thầy giải thích tại sao mà không kêu quý vị tỉnh khẩu. Có một cái danh từ gọi là im lặng thánh thiện. Thì tỉnh khẩu im lặng thánh thiện thông thường ta đi đâu không? Quý vị thấy trong khóa thiền của người Mỹ họ để chữ im lặng thánh thiện dịch từ chữ noble silence. Noble là cái gì thánh thiện, cái gì cao quý, silence là im lặng, dịch là thánh, im lặng thánh thiện. Việt Nam cũng dịch ra im lặng thánh thiện giá khắp nơi trời. Thì thầy nói ở đây chúng tôi áp dụng cái im lặng thánh thiện. Bây giờ im lặng thánh thiện và tỉnh khẩu nó khác nhau thế nào? Im lặng thánh thiện có nghĩa là hành giả phải có chánh niệm tỉnh giác được nói nên hay không nên, hợp thời không hợp thời, lợi ích hay không lợi ích. Như vậy là trước khi nói mình phải đặt ra câu hỏi tại sao mình nói cái này này, bây giờ mình có nên nói không nên nói này, mình nói vậy nó có lợi ích không, mình có hợp thời không này đó. Thì mình nói như vậy là gọi là quý vị nói nhưng gọi là im lặng thánh thiện. Hành giả duy trì chánh niệm để nói với trí tuệ. Khi áp dụng chánh niệm tỉnh giác thì trước khi nói mình sẽ đặt câu hỏi với chính mình tại sao mình nói mục đích gì và nói con lợi. Khi tịnh khẩu hành giả không biết sử dụng tư duy chân chánh trước khi nói, tức là nếu mà mình tịnh khẩu là không, mình làm thinh, mình tránh người ta, mình làm thinh, mình nói gì trơn thì khỏi biết suy nghĩ gì trơn. Còn cái kia đùng cái là mình phải phản ứng liền coi. Ví dụ chẳng hạn sắp sửa đi ra gặp người ta muốn nói chuyện, bây giờ mình hỏi coi thì mình nên nói không nên nói, thì trong này nó có cái tư duy chân chánh, thì trong cái người tịnh khẩu cũng có được cái này. Bởi vì là mình đã đóng cửa gác cầu thì ai tới thì mình hỏi cần nói gì, mình cần hỏi tư duy gì. Khi tịnh khẩu hành giả không biết sử dụng tới tư duy chân chánh trước khi nói, hành giả chỉ làm sao mà đè nén kiểm soát không cho cái chân của miệng mình nói trên mặt mà thôi, thì cái đó không phải là thiền. Nghĩa là cái đó mình có cái sự áp đặt ở trong mình kiểm soát mình đè nén mình, giống như nói mình lấy bằng cho mình dán miệng là thích nói lắm nhưng mà phải dán lại thôi, tại vì cái luật bắt không cho nói. Vì vậy khi mà các vị quý vị đè nén kiểm soát, cái đó là không phải là thiền. Hành giả tịnh khẩu sẽ không biết cách duy trì chánh niệm khi nói lúc trở lại trú xứ của mình. Đó, bây giờ cái khó khăn mà lúc mình trở lại trú xứ là mình không chánh niệm lúc nói cho nên mình phiền não. Thì bây giờ phải tập bây giờ đây đi. Này, trong này nó có cái cơ hội, có cái môi trường. Đúng lúc đang tu niệm thì mình ráng mình tập coi làm thế nào mình chánh niệm khi nói. Thì khi mình có được cái đó rồi đem về ở trú xứ của mình, chung quanh mình, ở nhà mình, nói trong chánh niệm. Mình nói trong chánh niệm thì nó bớt gây đau khổ. Thầy nói thành ra nếu như mà mình tỉnh khẩu thì mình khỏi phải tập cái gì hết. Thì khi mà về nhà mà mình mở, như hồi nãy sư nói đó, cái anh kia đó thấy sân hết có thể phải làm nói, anh lấy cái điện thoại cầm tay anh nói, anh nói mấy tiếng đồng hồ trong đó, thì quý vị thấy làm sao mà gọi là mà trách nhiệm được không học á. Chỉ là anh chỉ trong cái khóa thiền là anh nhất định anh không nói thôi, anh không tiếp xúc với bạn bè gì hết trơn. Anh viết giấy, họ viết giấy quý vị viết à, tôi tên là gì đó, tôi trong khóa thiền là tôi tỉnh khẩu, đừng có lại, đừng có tiếp xúc với tôi. Vậy thì là họ tỉnh khẩu không nói. Do đó mà khi hành giả tỉnh khẩu sẽ không biết cách duy trì chánh niệm khi nói, và trong khi mà trở lại chú thí của mình không biết làm sao mà nói chuyện có chánh niệm. Thì là ở những cái trường thiền mà tôi đi tập với người Mỹ, ở bên Mỹ thì người Mỹ nhiều lắm, họ đi tập những khóa thiền dài 2 tháng 3 tháng, họ không cho nói thì làm sao mà có cần chuyện gì làm sao thì viết giấy. Có cái ông kia ông viết về giấy, ông viết dán trên cái bảng, con cái bảng mà giống như bảng cao su là bảng gì, bảng nút chai đó cái gì ha, tâm kia mà ông viết thông báo hôm qua tôi đổ xăng hết sức là đổ xăng, chàng nét ơi đi cái sao mà có vị sư kia không có hai ba sư lại sư mặc cái gì đó quý vị đi lên đi xuống kia hành lang á, trời đổ xăng thì đổ xăng bẩn quá được bị bệnh khẩu mà đâu có cho nói. Ôi ông kể ông viết tờ giấy ông với tôi tối hôm qua tôi bực bội ông này bực bội cho ông kia nói cả xong rồi biết chứ quý vị ông đoán cái gì không, với tâm từ cần ký tiền đó toàn là chuyện sân không, ông ký lên tâm từ ký tiền thì ông mà ông mà thực sự ông đem cái mẫu đấy ra ông nói cho hành giả nói quý vị thấy không, cái này nó bị bức xúc này quý vị lúc đó bây giờ chưa biết là nói tránh nhiệm trong khi nói là chỉ bị đè nén nhiều quá. Thành ra quý vị cái tư duy chân chánh thì biết rằng sống trong tập thể ai cũng muốn giao tiếp, ai cũng muốn nói chuyện mà vì tới đây là quy luật của trường thiền bắt buộc như vậy, quý vị phải ráng, quý vị giữ đi. Chứ không có nói như thầy dạy là phải cho nó phép nói nhưng mà nói trong chánh niệm. Thành ra rồi quý vị biết sao không, họ tới cuối khóa là thôi là 40-50 người là bu quanh cái tâm bản đó, mà là tại vì sao? Tỉnh khẩu đang còn mà chưa có cho nói mà phải còn ăn tỉnh khẩu trơn á, mà người nào cũng nhắn người nào anh A này nhớ nhắc rồi 4 giờ ra gặp tôi ngoài góc xó đó nghe, mình phải lấy xe mình đi về thành phố đó thành phố kia rồi ngày ông B cũng vậy, hóa qua nó lại nhắn tới nhắn lui đó không cho nói làm sao bây giờ. Cái việc khi mà mình thấy ra trong thực tế nó có những cái khó khăn cái vấn đề tỉnh khẩu, ví dụ chẳng hạn như sư cần một người đưa sư về phi trường để đi về trở lại bên Cali, và sư không có biết đường ra phi trường Boston nó rất là lớn, một cái phi trường ở miền đông của xứ Mỹ á, hai thành phố lớn là thành phố New York thì có Boston là một những phi trường lớn, sư đâu có biết cái gì, thành ra sư phải viết một tờ giấy cho nói tôi là ông sư tên là Trí Dũng, tôi cần phải đi mà có ai giúp đỡ tôi lấy chiếc xe ra chỗ đó, con cái bà kia bà nói đi được nhưng mà phải là ở lại ối đó phải ở lại chỗ đó chỗ kia, sư cài hết hồn cái luật cái giấy luôn. Quý vị biết tại sao không? Trước khi mà sư dán cái giấy đó là sư viết cái giấy lên rồi đã có một cái cô khác cũng viết cái giấy kẹp phía dưới quay chừng con nhỏ đó đó nghe quay chừng con nhỏ tại vì sao? Tại vì khi mà mình viết cái giấy mình xin đi á thì cô kia cô trả lời cô nói cô muốn đi thì đi với tôi nhưng mà nhớ là tôi dắt cô sư tới ở lại cái này chỗ kia rồi cái nọ nó ngủ lại đêm chỗ nào đó mà sư đâu có biết chỗ nào đó dán cái giấy được quay chừng cái con nhỏ này nó sư tỉnh khẩu là quý vị thấy có nhiều cái chuyện thôi trở lại vấn đề nói trong kinh Tứ Đại Niệm Xứ Phật khuyên hành giả nên áp dụng chánh niệm tỉnh giác khi nói cũng như khi giữ im lặng đó, quý vị thấy im lặng cũng phải chánh niệm rồi. Hôm thầy nói vấn đề mà tác ý cũng vậy đấy, tác ý không phải là quý vị đưa tay ra đâu, quý vị để tay quý vị không có tác ý, bây giờ ngồi yên như vậy là có tác ý trơn rồi đó, ngồi yên ngồi thiền thầy nói để hai tay ngồi yên tác ý ngồi yên trong có tác ý cái đưa tay ra sao mà bà con mình không để ý cái đó, khi nào tác ý muốn lấy mình thò tay ra mình mới tác ý muốn, mà thầy nói cái để yên vậy này nó không có tác ý nữa à, ông đứng nói chuyện với sư rồi chống nạnh làm gì đấy thấy không có tác ý này hay làm cái sư vậy đấy tôi thấy tôi có tác ý trong này tác ý thế còn mà khi có cái chuyện gì tôi thả tay ra liền tôi đi liền lúc đó sẽ đi hiểu được cái gì rồi một lần đó đi bác sư chạy về sư nói với thầy bây giờ tôi hiểu tác ý mà yên rồi đó, nghĩa là trước giờ mình chỉ hiểu tác ý theo cái nghĩa động, nghĩa là tác ý sẽ khởi lên rồi mình có một cái chuyển động ra, quý vị đồng ý vậy không? Bây giờ ông chỉ cho cách sư là bây giờ yên cũng có tác ý nữa, sư tập hoàn sư không thấy làm sao mà yên mà có tác ý, mình chưa hiểu mà để tay vậy tác ý không dở tay lên, bây giờ xong rồi hết tác ý rồi thì đưa tay ra. Khi có một lần sư đi bát các quý vị, đi bác cũng đi, chư tăng đi buổi sáng sớm vậy, đi bữa rất trời mưa, rất là mưa, nhưng mưa mấy chư tăng đi ra từ tạnh nước chảy rần, cái đi hết cái đường dầu rồi, quen xe mặt chỗ làng người ta đó, qua khúc sông bây giờ họ làm cái cầu rồi, quý vị sau này đi tới quý vị thấy có cái cầu cái bê tông đó, có cái có họ làm lan can rồi đàng hoàng, thì thấy trong một lúc cái lần những lần trước là lỗi không à, lỗi sư cũng sợ chết rồi, nước chảy xiết xiết rồi mình đi dân nhập. Đâu có phải dân nhà quê nữa, thấy mấy sư kia lỗi đúng bốn lát bán sư cũng lỗi theo mà sư sợ cũng chết, mà cái khó khăn của sư là không phải cái lỗi mà cái y chè đẹp ơi tôi muốn tổ à đó, sư thật sư một tay vừa túm y một tay vừa cầm bát mà cầm chặt cái chặt cho sư tổ đó, lúc đó là tắt
đi tắt đi tắt đi tắt đi tắt đi lúc đầu sư thấy á, sư về sư khoe với thầy, sư nói lúc đó là tôi tắt ý tắt ý tắt ý cho tôi thả thầy ra tốt sao thì tôi mới hiểu á.
Rồi còn lần nữa thì bác nữa quý vị, trời đất ơi, cái bác nó tuột ông hơi có cái mít tê tê quý vị đi bác, bây giờ quý vị ôm mà hồi trưa là bắt xách xách không à, có cái đẩy mang lên mình cột cái đẩy nó không, cái bao nó không, không kỹ tới cơm nó nặng quá, bây giờ có xe đổ rồi, trước có xe đổ cái bác nó nghiêng qua bên thì thấy hết hồn rồi, cái gì muốn tuột nữa. Hai ba trận bụng lúc rồi sư hoảng quá không biết làm sao, dỡ cái bác ra, dỡ cái bác ra để xuống đất lại à. Ông kia ông cử thôi bác mà để chứ đó, mình bưng lên bưng lên đi rồi ráp, cái bị biết sao không, nó nặng, một phần là vừa nặng mà vừa sợ cái y tuột, tay cầm bác phải ôm y vậy này đi, thấy cái bà kia là kia bà đi ra, bà đi hết rồi chứ đang đi mất tiêu rồi, sư lóc tóc đi sau vừa ôm bác và vừa quẩy cái và một tay mà bỡ cái y còn tay kia ôm cái bác đi tuột cùng bệnh mà nó đau khổ mà mong cho tới về nhà. Thấy bà cụ bà đi ra là sư biết là bà này cơm nhiều lắm, thôi mình đánh ta đổ vô nữa nó quá tải rồi không nổi, còn con chút à, còn bà ơi mới nó đập ra cái bà ú bà thấy bà mừng bà quát tay này 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 bà ú bà làm rụt toàn cái miếng cầm chịu thua đại vô thôi bà làm cho một bát nữa mà mất hết. Bà này có cái chú thị giả chú đi sau, không biết bữa đó làm sao mà trời xui đất khiến sao chú đi sau, cái chú lấy cho sư chú rước, lúc đó là sư mới nhờ chú cầm bát về đứng qua bên cạnh để cột y cột áo trở lại rồi mới đi về. Thì quý vị thấy lúc đó mình mới thấy là cái tác ý nó rõ ràng đó. Mấy cái đó là sư kể thầy nói cho bữa sau đi bát nữa đi, cái cột kia thì nó thấy tác ý. Gần hết giờ rồi nghe quý vị, thôi tiếp tục. Chánh niệm mô tả như người cắt cửa đây, hồi nãy thầy nói là gì đây, chúng ta không ngăn chặn không kiểm soát cái gì hết trơn, mà Đức Phật khuyên chúng ta chánh niệm tỉnh giác khi nói cũng như khi giữ im lặng. Chúng ta không ngăn chặn kiểm soát không muốn nói mà tiếp xúc với người khác là thiền, là có trí tuệ. Nếu quý vị thoải mái tự nhiên thôi, nhưng mà nhớ quý vị cầm chánh niệm. Quý vị nói chánh niệm mô tả như người gác cửa, chúng ta không đóng cửa hoàn toàn mà mở ra, tỉnh khẩu tức là gần như là quý vị đóng cửa mà chúng ta mở ra thì chúng ta cử người đứng đó canh. Cái nào xấu không cho lọt vô, cái nào tốt cho vô, cái nào hay mình cho vô, cái nào xấu đẩy nó ra. Đức Phật không dạy chúng ta đừng nói, đừng làm, đừng suy nghĩ, tức là thâm khẩu ý đó quý vị. Đức Phật dạy chúng ta suy nghĩ cho chân chánh, nói làm cho đúng, càng nhiều càng tốt. Cái gì xấu tránh đừng nói, còn cái gì lợi ích hợp thời, lợi cho tập thể, lợi cho cá nhân mình cứ đừng nói. Thành ra quý vị thấy đây là cách thức mình học giữ chánh niệm trong khi nói. Và sư cũng thưa với quý vị là cũng khó khăn vậy lắm, em phải không thôi kể cứ việc ra. Đây là những cái lời chỉ dẫn căn bản, sau này quý vị nghe rồi quý vị muốn thực tập quý vị làm theo cái này. Bây giờ rất nhiều hành giả thưa với thầy là trong cái phần mà hướng dẫn trình pháp đó, thầy nhắc nhở rất nhiều cái vấn đề mà học hỏi chánh niệm rồi học hỏi học thì cái sự chánh niệm của mình. Vì nhiều người hỏi gì vậy, học thì thế nào, chánh niệm như thế nào để có thể học hỏi và hiểu thêm như là hướng dẫn được thiền tập, thấy không học được cái gì trời. Qua đây 21 ngày rồi mà thấy chánh niệm mà không học được gì hết, sao đây nhiều vị thắc mắc cái thầy hỏi cho thầy bây giờ con phải chánh niệm như thế nào để học hỏi được, bởi vì cho đến bây giờ con vẫn chưa học được cái gì hết trời. Mời quý vị nghe câu trả lời. Khi hành giả còn đang mới, còn đang bắt đầu, hành giả sơ cơ đó quý vị, thì mới tập chưa học hỏi được gì đâu, mà chỉ làm một chuyện đó là duy trì chánh niệm để trở thành thói quen. Nghĩa là cái chuyện mình phải làm bây giờ, mình là hành giả sơ cơ thì mình duy trì chánh niệm thôi. Duy trì chánh niệm sao? Mình biết có đối tượng và tâm quan sát. Nói vậy tức là niệm tâm đó quý vị, đối tượng tâm quan sát mình phải biết. Đối với hành giả sơ cơ, chuyện cần học là hiểu cách thực tập sao cho đúng. Đây là cái loại là thông tin cho đúng được cái gì này, học sao cho đúng này, hiểu căn bản phương pháp thực hành lý thuyết cho đúng, nắm vững cái đã. Khi đã hiểu và hành, khi đã hiểu rõ rồi thì hành nó sẽ đúng, và lúc bây giờ hành giả sẽ cảm thấy được những bài học. Trong hiện tại chỉ lo ghi nhận đối tượng tâm hay biết, những đối tượng này đối tượng và tâm hay biết những đối tượng này kinh nghiệm được điều chi thì trình lại cho tôi, tức là cho thầy á, thì tôi sẽ giải thích thêm cho quý vị nữa. Tức là thầy nói thôi bây giờ quý vị cứ tu đi, quý vị cứ duy trì chánh niệm, quý vị thấy đối tượng ghi nhận như thế nào, tâm ghi nhận đối tượng như thế nào, tâm hay biết như thế nào, quý vị biết rồi quý vị trở lại quý vị trình, tôi sẽ giải thích thêm cho quý vị. Nhưng mà khi quý vị nói rằng cho thầy con tu mà con chánh niệm hoài mà con không có học phải được cái gì, thì bây giờ tôi hỏi quý vị này, vì khi mà quý vị chánh niệm mà không chánh niệm, hai cái đó khác nhau sao? Thầy đặt câu hỏi liền. Thầy nói quý vị nói quý vị không học á, thì tôi hỏi vì khi quý vị chánh niệm và quý vị không chánh niệm khác nhau thế nào? Thì khi mà thầy hỏi như vậy thì quý vị thần sinh mới trả lời, khi có chánh niệm sẽ bất suy nghĩ, bất phản ứng, thì tâm bất bất xúc bất khóc. À, có chánh niệm thì tự nhiên mình tâm mình không phản ứng nữa rồi, mình bất bức xúc, hay là bất phản ứng rồi một cái mình biết rồi thôi, thành tình không ngoài nữa, như cái tâm mình không có bức xúc, không có phản ứng, đó là khi có chánh niệm. Còn không có chánh niệm thì thôi, mình phải cho nó đã hơn đấy. Thì thấy quý vị thấy không, quý vị đang học và đang hiểu thì chính mình học học vậy đó, học mình so sánh mình thấy khi mình có chánh niệm thì nó yên ổn, không có chánh niệm thì mọi sự nó đâm đuôi nó xảy ra. Mình học học vậy, học từ chính mình này, hiểu được mình là điều vô cùng quan trọng, hiểu được tâm mình là cái điều rất là quý. Thầy nói bây giờ quý vị hiểu, quý vị đó, quý vị hiểu là khi mà quý vị chánh niệm thì thôi không nói, hay là nói những cái lời tốt đẹp, nói những lời có lợi ích, làm vui tất cả mọi, làm cho tất cả mọi người vui mà không có sân hận, không có phiền não. Ngược lại mà mình tâm mình bức xúc, có chuyện gì rồi mình nói là mất chánh niệm, làm thế nào mình cũng gây gỗ, mình cũng nói những cái điều phiền não. Vì hành giả này mới hỏi thầy một câu như thế này là, có một lần ở tới đây người ta phát kẹo, ai cũng phát hay tới phiên tôi, cái tự nhiên làm gì cái người phát không nhớ nữa, chắc có lẽ là đứng sau lưng là sao đó biết không nhớ. Thì cái vị hành giả này trình cái thầy cái tâm của mình thôi, vị hành giả này nói khi mà con không được phát kẹo thì con cũng bực cái lắm, con cũng biết là biết ăn là biết tội tàn, nhưng mà thua ăn một miếng con cũng lộ gan lên đầu vậy đó, nghĩa là người ta cho kẹo hết trơn mà còn quên tôi. Thành ra vị hành giả này thưa với thầy nói là khi mà cái vị này mà không phát kẹo cho con rất là buồn, con khó chịu lắm, tại sao mà kẹo phát tất cả mọi người thiếu con. Thì sau đó thì cái người mà phát kẹo mới là nhớ thực lại, nó hỏi ai còn thiếu mới đưa cho cái vị hành giả mà xin phát cái kẹo. Thì cô này trong tâm cũng không bực lắm, tâm cũng không lấy nhưng mà cuối cùng ta đưa bác, cuối cùng cũng lấy. Nhưng mà rồi tối ngủ sáng mai nó dậy nó trào trở lại, tâm rất khó chịu, nó bực bội. Mình nghĩ trong tâm nói tại sao mà hôm qua mình làm vậy, lúc đầu thì tấn công cái người mà cho kẹo, nhưng một lát á cái vị này tự nhiên tâm suy nghĩ, nó tới có sự suy nghĩ chân chánh mới nói là cái vị này cũng thử thách mình thôi, đây là cái cơ hội thử thách tâm của mình. Cái vị mà cho phát kẹo đó tạo cái cơ hội để cho mình coi cái tâm của mình, thử thách tâm mình, coi thử mình còn tham sân si bao nhiêu. Thì hỏi thầy á, khi mà mình tu hành là mình tư duy như vậy có được không? Đúng thì lắm, cho phép. Thật ra mình bởi vậy thầy nói là thái độ đó là thái độ rất là chân chánh, thái độ rất là tốt. Do đó mà mình đôi khi có những lúc mà mình chánh niệm không có nổi thì mình sử dụng những cái tư duy chân chánh này để chấp phiền nó bớt. Do đó mà thầy con năm nào đó tôi quên rồi, thầy nói có ba ông thầy, mình có ba ông thầy, cái người này là người làm khổ mình đấy, cái gì này có ba ông thầy, cái gì nghe ba ông thầy chưa, chắc cũng chưa nữa. Phiền ơi là phiền. Ông thầy nói á, ông thầy của mình đang nói là có ba thầy. Cái vị thầy thứ nhất mà dạy mình á là cái gì biết ai không? Cái người mà thương mình. Cái người mà thương mình là cái đó là ông thầy của mình. Ông thầy nó dạy mình cái gì? Ông thầy mình nó dạy á, khi một cái người ta mà thương người nào khác, họ lo cho người đó cái đó. Tâm lo lắng, tâm kia bằng là thiếu cái này thiếu cái kia, cái người thương mà thương nhau thì vậy à, lo cho nhau rồi chu đáo lắm. Mình học cái tánh lo lắng cho người khác thì chu đáo như vậy. Đôi khi mình không để ý, mình thương ta mà mình cũng lo cho người ta buồn não ngay, thì mình thấy cái người mà khi mà họ thương nhau họ lo cho nhau kia lắm. Tôi nhớ con gặp hành giả đó, lớn tuổi rồi ở Mỹ đó cái gì, đi nói chuyện bà con đã suy nhiều chuyện thôi, suy người nói chuyện thương cho nhau mà lo cho nhau đó. Hai bạn già bà lên trình pháp với thầy, bà nói cho thầy bữa nào vắng ông tôi buồn, vắng là sao, là tại vì ông trả cái tổ cũ đó, bà đi ngang qua bà không thấy ông ngồi đâu trơn á, thường thường là tới vô thiền sinh nam ngồi trước, thiền sinh nữ ngồi sau, bên tận đầu bên Malai thì ra thương biết trình pháp với thưa với thầy nói, thưa quý vị thiền sư nói khi nào mà tôi không thấy ông là tôi buồn. Vì thấy dính mắt dữ à. Bình thường là ông ngồi đó mà vô bữa nào thấy cái tòa cụ không có ông, cái tự nhiên buồn, để lo cho ông, không biết ông có đau có ốm bệnh hoạn được gì không, ngồi thôi tâm nó suy nghĩ đủ thứ chuyện. Đó thì là vị thầy thứ nhất là cái người mà dạy cho mình biết lo lắng cho người khác. Thứ nhất hai cái gì là người thương mình ha.
bây giờ cái người thứ hai là người ghét mình, cũng là thầy của mình nữa. Thì cái này quý vị hiểu rồi phải không? Hả? Chưa nữa. Cái người mà ghét mình á, cái người mà chuyên môn làm cho mình phiền não, mình cảm giác cái trách nhiệm. Trong thôi nói là cái lộn mà. Thôi mình trách nhiệm cho rồi, chấp yên cho rồi. Ông thầy nói vậy, cái người nào mà làm cho mình đau khổ đó, như cô này này, không được phát cái kẹo là phải làm mình đau khổ không? Mà cô từ đó cô tư duy chân chánh này. Thật ra cái người nào mà ghét mình là cái đó là cái cơ hội để giúp, nghĩa là mình cho mình mà cái mình là trách nhiệm. Thì sao mà cái thời gian này chắc là quý vị giữ trách nhiệm dữ lắm ha, khi mà quý vị về sinh hoạt ở đường cấp rồi. Bây giờ quý vị thấy người thứ ba nè, ngày thứ ba nó cũng là thầy của mình nữa. Người thứ ba này sao mà thầy của mình, người này không lo lắng gì cho mình hết. Tại vì sao mà người thứ ba mà cũng thầy của mình nữa? Cái người mà thương mình lo mình đó là thầy của mình là hiểu rồi nè. Cái người làm mình giận á, họ tạo cái cơ hội để cho mình trách nhiệm. Mình chết người thứ ba không lo gì nữa, không care, nghĩa là không care, không lo gì nữa. Họ cũng là thầy của mình nữa, họ là cái người thầy dạy cho mình phải biết cách lo cho mình. Cái vị thầy này là vị thầy dạy cho mình á, tôi không lo cho ông nữa, tôi không lo cho bà phải biết cách lo cho ông cho bà. Hay là học trò cũng vậy, sư để ý các vị mà thầy không lo cho học trò rất là giỏi, học trò phải tự động thế à, thì thầy không lo mà giặt phép á, muốn làm gì làm, là phải xoay sở chứ biết làm sao. Thành ra chung chung hết mà vị nào mà không lo cho học trò giỏi lắm. Thành ra cái vị nhớ ba thầy ha, thầy thứ nhất là cái người thương mình, cái người ghét mình, cuối cùng là người không lo cho mình, cái người không có để ý tới mình, người đó sẽ dạy mình cách làm sao mà tự làm, là ra tự vươn lên, tự cố gắng mà lo lấy. Bây giờ có một cái bài pháp mà thầy dạy liên quan tới vấn đề hôn trầm. Đây là cái vấn đề mà rất khó khăn, rất là nhiều người bị. Mình nói là đi câu cá, nói cái tiếng này nghe cười tức cười, nhưng mà cái đó là cái sự thật, là rất là khó khăn. Ngồi đây không biết cái việc gì mà ngồi giờ nào nó cục giờ đó. Có nhiều người than thở với thầy vậy đó, hôm trước không biết trước con làm cái việc gì mà sao mà không ngồi chỗ nào vậy, con cũng cục cái trơn á, con ngồi chỗ nào con cũng câu cá hết trơn, mà cô cần cá mập không à. Ông thầy nói cái thái độ trước tiên của hành giả là nhớ đừng có ghét cho hôn trầm. Mình không vượt qua được hôn trầm là tại mình bức cái hôn trầm. Ai cũng ngồi yên tĩnh hết trơn mà sao mà tôi cứ cục tới cục lui đó. Có người ngồi nó gục rồi còn cái nước miếng nữa. Rồi gục hôn trầm rồi ngáy khò. Nên đặt có tiếng khò là vậy đó. Đang ngủ rồi mà còn ngáy nữa. Thì thầy nói cái người hành giả mà gặp cái hôn trầm này không có gì lỗi cả. Điều đó không có nghĩa là cứ việc ngồi đó mà ngủ. Có một vị hành giả hiểu lầm thầy. Nói thầy nói ôi cái này tự nhiên thôi ngồi nó ngủ đại cho rồi, làm đi làm biến, ngủ luôn. Không phải như vậy. Thì bây giờ để đọc lại cho quý vị từ đầu đưa để quý vị nghe ha. Khi tôi nói, thầy nói hôn trầm xấu, nó là những hiện tượng tự nhiên, cứ nói vậy tâm sẽ dễ vui và trở thành thói quen, ngồi đâu gặp đó. Phải thầy nói như vậy thôi. Bây giờ là thầy nói mà tự nhiên không xấu thì thôi kể nó, ai ngủ mình cũng ngủ luôn. Thì nó sẽ có cái thói quen ngồi đâu gặp đó. Khi tôi nói hôn trầm là chuyện tự nhiên, không có gì xấu cả, tôi muốn quý vị có tâm chấp nhận, đừng có bức xúc đối kháng với những gì đang xảy ra. Đây là cái điều rất là quan trọng, gọi là tâm chấp nhận với quý vị. Khi mà quý vị không có cái tâm này là cái tâm quý vị rất là bức xúc, quý vị đừng có mong vượt qua được cái gì hết. Khi buồn ngủ kéo đến, đừng cho nó là xấu mà hãy chấp nhận và thích thú quan sát nó. Buồn ngủ không có cái gì xấu, nhưng mà cái tâm phản ứng trước cái sự buồn ngủ đó là cái điều không nên làm cho tâm mình chấn động, làm cho tâm mình yếu, do đó mà mình đối kháng hơn cầm không được. Như vậy có hai phần. Phần thứ đầu là tôi nói về thái độ chân chánh, còn gọi là chánh kiến, để chuẩn bị tâm. Và phần kế là chúng ta cần làm những gì phải làm để vượt qua cái hôn trầm. Ví dụ thầy nói mình phải mở mắt, mình phải đứng dậy chứ không phải ngồi đó để cho giấc ngủ nó lôi mình kéo đi luôn. Như vậy thì phần thứ nhất là phần thái độ chân chánh, và phần thứ hai là mình cái gì mình cần làm mình phải làm. Lấy ví dụ như hồi hôm thì nói vấn đề hôn trầm á, nếu mà ngồi xuống mà nó gục đầu xuống vậy thì khóc, đừng kéo được cái bụp liền. Ông nói vậy, cúi xuống rồi đây, vậy là cúi rồi. Về chánh niệm mà muốn ngước ngước cục, vì làm vậy là tự nhiên tâm định quý vị rất là mạnh, là quý vị tỉnh luôn. Còn nó quý vị xuống, quý vị hút lên, xuống quý vị téo lên liền, nhanh quá. Ông nói tâm đó có chuyện tâm sân á. Bây giờ ta kêu mình câu cá là vậy đó, cứ cúi xuống rồi gặp lên, cúi xuống gặp lên á. Thành ra thầy chỉ ngày hôm qua nói là phải biết gặp nó xuống rồi đó, kéo từ từ lên.
tâm chấp nhận, nói về tâm chấp nhận, khi tâm không chấp nhận, không khó chịu, định tâm sẽ giảm, hành giả không còn đủ năng lực để vượt qua sự khó khăn. Tất cả những trạng thái tâm bất thiện như lười biếng, tâm đó là không hung cảnh, phóng tâm, tham sân, khi chúng phát sanh, hành giả phải có chánh kiến trước, sau đó mới duy trì chánh niệm để rút tiện những bạn. Ví dụ trước hết là mình phải có chánh kiến, tức là thái độ chân chánh, rồi sau đó mình mới rút, mình duy trì chánh niệm, từ đó mình mới có được trí tuệ để rút tiện những bạn. Như vậy là có nhiều giai đoạn. Hành giả này thưa với thầy, dạ con cũng không bực bội, khi hoang hôn trầm đến con không ưỡn mình mở mắt ra nhắm mắt lại, nhưng mà cũng thấy nó bớt ngủ được một chút, nhưng mà làm như vậy mình cũng đang ráng vượt qua hôn trầm, có phải không? Ông thầy dạy là đừng ráng cái gì trơn, mà cái vị hành giả này thưa đó, mình mở mắt ra, mình ước qua ước lại là mình đứng dậy là hình thức là mình ráng rồi, chứ gì nữa. Câu trả lời, những cái chúng ta làm là giúp cho tâm của mình thêm tươi tỉnh và sáng suốt. Tất cả những cái gì mình làm cho thân là mình trợ lực cho tâm. Đúng lý ra là ngày hôm qua thầy nói hôn trầm thuộc về tâm, phương cách tốt nhất là sử dụng tâm để trị tâm. Thì ngày hôm qua thầy nói sử dụng cái tâm quan sát của quý vị để coi thẳng trong hôn trầm nó có cái gì đâu. Ví dụ chẳng hạn như thầy nói khi mà hôn trầm tới nó có những cái trạng thái tâm như thế nào, mình dùng cái tâm sức tâm của mình để mình quan sát cái hôn trầm. Còn khi mà nó đã gục rồi á thì cái trường hợp nó đã quá nặng rồi. Do đó lúc bây giờ là mình không sử dụng tâm được nữa, tâm mình yếu rồi, vô phương rồi, do đó mình phải dùng cái thân để nó trợ cho cái tâm. Ngày hôm qua thầy nói có một cái mà xưa sau đó khi hỏi thầy thì thầy nói rất là khó tập, đó là chánh niệm, chánh niệm cho hôn trầm, awareness of awareness. Cái hai là luôn cái gì, nghĩa là khi mà hôn trầm tới á, mình quan sát hôn trầm rồi đồng thời mình biết tâm mình đang quan sát cái hôn trầm, chánh niệm thứ hai lần luôn. Thì thầy nói cái này rất là cao, khó cho mấy người mới tập. Nhưng mà thầy nói cái phương cách mà tôi chỉ cho quý vị mở mắt ra đứng dậy là đi kinh hành là cho người bắt đầu mà thôi. Còn hành giả khi mà tập luyện một thời gian mà giỏi rồi đó là phải sử dụng cái tâm của mình để trị hôn trầm. Và quý vị thấy là khi quý vị tập, quý vị sẽ thấy là khi mà bắt đầu hôn trầm tới là cái tâm của mình nó rất là yếu và nó không muốn thích thú vào trong địa ngục nữa. Và cái này quý vị có nghe nhiều lần rồi phải không? Quý vị sẽ thấy khi quý vị thực tập, quý vị quan sát kỹ, quý vị sẽ thấy là làm như tới đó nó không muốn niệm nữa, nó rờ, nó đờ, nó rất là yếu, nó quan sát địa ngục rất là bất cẩn. Do đó mình phải tăng, mình thêm tinh tấn nữa để mình quan sát địa ngục cho rõ. Hay là có những hiện tượng như thế này, cá nhân sư tôi thấy mình đang niệm nhưng mà tự nhiên mình có cảm tưởng mình đang nói chuyện với ai, hoặc giả là mình đang làm một cái chuyện gì đó, hồi thì thấy mình đang đi kinh hành, hoặc giả mình nghe thầy nói đó là như giấc mơ vậy, làm mình biết là hôn trầm tới rồi. Thì lúc đó bây giờ phải trở lại quan sát trở lại để cho nó rõ. Đó là cái kinh nghiệm cá nhân của thầy, của sư trong vai thầy nói. Thầy qua thầy chỉ nói mình sử dụng cái sự tỉnh thức của mình để mình quan sát thẳng vào trong cái hôn trầm, thì cái phương cách đó là cái phương cách của quan hôn trầm rất là tốt đó, mà áp dụng cho những người mà đã có kinh nghiệm tu niệm khá dài dặn rồi đó. Vì vậy lúc hôn trầm đến, hành giả phải có thái độ chân chánh, không khó chịu, không bực bội hay đối kháng, rồi thích thú quan sát hôn trầm. Hành giả có thể mở mắt ra, lắc người đứng dậy để giúp cho tâm mình thêm tỉnh táo. Quý vị thấy không? Tất cả những cái này để trợ cho cái tâm mà thôi, để trợ cho tâm sáng suốt, tặng mà đối kháng với sự hôn trầm, để mà vượt qua cái hôn trầm. Chứ không phải là mình làm một cái gì mà gọi là mình ráng làm việc cái thân của mình để mình ráng, không có cái đó không phải ráng. Ngược lại khi hôn trầm đến rồi mình cho đó là chuyện tự nhiên, không ai cũng ngủ hết, không sao cả, rồi mình để cho con buồn ngủ luôn đi, đó là không đúng, đó là chạy theo cho hôn trầm rồi. Hành giả phải làm mọi cách để vượt qua hôn trầm, nhưng làm với tâm gì là điều mà tôi muốn nhấn mạnh. Quý vị khi khó khăn tới, hành giả cố vượt qua, cái đó là cái chuyện dĩ nhiên rồi. Nhưng mà quý vị mình làm với tâm gì đây này? Nếu mà mình làm với tâm tham sân si là không được. Do đó là hành giả phải chuẩn bị cái tâm trước khi mà muốn làm bất cứ một cái gì. Bây giờ sư xin đọc cho quý vị nghe cái câu kinh pháp ngày qua, nó liên quan tới vấn đề mà giao tiếp trong cái đời sống của hội chúng của mình. Cái bài pháp này thì thiệt ra ngày qua sư chưa có thì giờ sẽ nghe hết, chỉ nghe một cái phần đầu thôi, thấy nó có nhiều cái lời lạc, do đó mà sư chép ra liền rồi sư đọc cho quý vị nghe. Cái vị hành giả nó thưa với thầy về vấn đề suy nghĩ, nói là từ nhỏ con đã thấy rằng thế mà mình suy nghĩ không chân chánh phải đau khổ, nếu mình suy nghĩ tốt thì tự nhiên mình được hạnh phúc. Thì thưa với thầy, bây giờ mình phải tư duy như thế nào cho đúng để mình áp dụng cái đó trong cái sinh hoạt hàng ngày, nghĩa là Quý vị thành giả này hiểu rằng là khi mà mình muốn mà giao tiếp mà cho thành công là mình sẽ có tư duy cho đúng đắn, mình suy nghĩ cho đúng đắn thì mình phải giao tiếp. Thì đây là quý vị nghe câu trả lời. Trước khi mà quý vị mà muốn có thái độ chân chánh thì quý vị phải học và nghe cho đúng trước cái đã, rồi quý vị mới tư duy chân chánh được. Tức là quý vị phải có cái thông tin đó, từ trước giờ cái thông tin là vậy đó, tức là cái phần lý thuyết, cái phần thực tập quý vị phải biết phải làm sao đây này để có được thái độ chân chánh. Hành giả phải có được cái sự học hỏi dạy dỗ cho đúng trước khi có được tư duy chân chánh. Văn đúng rồi thì tư văn và tư đúng rồi thì sự thực hành mới đúng. Nghĩa là mình đã có cái tuệ về văn về tư rồi, lúc đó mình đem ra mình thực hành mới đúng. Khi thực tập đúng, chúng ta sẽ học hỏi được nhiều điều hay và phát được trí tuệ. Khi có trí tuệ sẽ trở lại trợ giúp cho sự tư duy của mình chân chánh. Như vậy mình tu hành để có trí tuệ, khi có trí tuệ rồi trí tuệ sẽ giúp mình hiểu cho đúng đắn cái chân chánh, thì mình tiếp xúc với người khác mình không bị phiền hà. Thì cũng nói như vậy, nhưng mà trước khi mà mình được cái trí tuệ thì mình phải tập, mà trước khi mình tập thì mình phải học phước thực tập, rồi mình tư duy mình hỏi à bây giờ phân tích như vậy có đúng không, đúng có lợi ích hay không lợi ích. Mà khi mình hiểu rồi mình cố gắng mình tập mình có trí tuệ sẽ hỗ trợ cho mình có được cái tư duy chân chánh. Như vậy là quý vị theo nó là cả cái vòng đi quanh, không phải là chỉ một cái đường thẳng nữa không. Mình tập, mình bắt đầu mình sẽ học hỏi phương thức rồi tư duy cho đàng hoàng tử tế. Sau khi mình tư duy xong rồi mình tập xong rồi mình có được trí tuệ nó sẽ ngược trở lại, nó giúp cho mình tư duy chân chánh, nó đi vào tròn như vậy. Rồi thế mà càng có tư duy chân chánh rồi, cái sự thực tập mình đúng rồi, có trí tuệ phát triển thêm nữa là trí tuệ nó bổ túc cho cái sự tư duy của mình, nó cứ hòa như vậy mà cho đến lúc nào nghĩa là trong cái sự giao tiếp mình không có phiền não nữa, là vì luôn luôn mình suy nghĩ chân chánh. Khi tiếp xúc với người khác gặp những chuyện trái ý nghịch lòng, sân của con phát sinh rất là nhanh, tâm sân phát sinh. Bởi vì mình gặp những bức xúc mà khó chịu, nhờ có thiền con cố gắng tha thứ làm hòa, nhưng mà rồi lại gây gỗ với nhau trở lại. Trong đời sống hàng ngày mình tiếp xúc người ta, mình nói chuyện người ta rồi vui vẻ vẻ rồi quá trớn, thì tự nhiên bắt đầu nói những cái lời mà xúc phạm nhau, thì tự nhiên mình nổi sân. Mình nổi sân rồi thì gây gỗ rồi là làm hòa lại gây gỗ nữa. bây giờ phải sử dụng cái cô này, cái vị hành giả này nói là bây giờ con sử dụng tư duy hành chánh. Con nói là mình sân cũng nhiều quá, mình cả đống ở trong này thì người ta có sân thì thôi mình cũng tha thứ. Thì hỏi thầy vậy bây giờ mình nghĩ vậy có được không, mình nghĩ vậy để làm giảm cái tâm sân của mình. Thì thầy nói được, nhưng mà thầy hỏi câu hỏi thì bây giờ làm sao đây, bây giờ làm sao trong cái đời sống hàng ngày mình cứ vậy hoài sao? Mình vui vẻ bạn bè, mình tiếp xúc với nhau, mình thân mật với nhau rồi mình không có chánh niệm, mình gây gỗ, mình bắt đầu mình làm khổ nhau, mình giận, mình hờn, mình buồn, mình bực, thì mình nói những lời nặng nề làm xúc phạm nhau, rồi nó cứ vậy, rồi mình khề lại, rồi mình làm nữa cứ vậy hoài hoài. Sao bây giờ mình có cách gì mình làm cho nó tốt đẹp hơn không, có phương pháp nào không, có phương pháp làm sao mà để cho cái tình bạn cứ vui vẻ hoài chứ làm sao cứ vậy ba hồi hờn ba hồi giận bực bội phát sinh. Thì thầy nói câu trả lời đó không có gì hết trơn, mà mình nhớ chỉ có chánh niệm trong khi mà mình nói. Câu trả lời là phải biết duy trì chánh niệm khi nói, khi giao tiếp với mình và những người xung quanh. Tôi nhiều lần nhắc nhở đến chúng ta biết chánh niệm khi nói, thì mỗi lần muốn nói tâm sẽ nhắc cần hay không cần, lợi ích hay không, hợp thời hay không. Nếu ai cũng biết duy trì chánh niệm, đừng bả đâu nói đó, đừng có đi tới phòng kia nói chuyện. Thầy không biết ạ. Nói là mình hay đi tới phòng này phòng kia mình nói chuyện lắm, thì những chuyện mình nói là sẽ cao, đâu có lợi gì, chỉ có gây hiểu lầm, gây oan trái đủ cái chuyện, sinh ra xung khắc trong nội bộ với nhau. Thành ra thầy nói nếu mà cái gì biết giữ cái chuyện đó, mình nói trong chánh niệm rồi mình đừng có nói bậy, có chuyện cần nói còn thôi đừng có đi qua phòng này phòng kia nói, thì mọi người sẽ sống với nhau trong cái sự yên bình. Tôi cũng đã trong quá khứ tôi có nhắc nhiều lần rồi. Khi tâm phát sân, con chánh niệm, tâm sân dịu đi, nhưng sau đó cảm thọ vẫn còn khó chịu trong này, thì bây giờ làm sao cái cảm thọ? Thì quý vị thấy cái cảm thọ khó chịu, không làm sao mà làm được hết được. Cái chuyện mà mình làm cho cái cảm thọ khó chịu không có bao giờ được. Do đó mà sư thầy nhắc nhở quý vị đừng có dài dòng trong khi mà quý vị trình về cảm thọ. Bởi vì ông thầy nói cảm thọ là cảm thọ thôi. Bây giờ cảm thọ thì mình khó chịu, không khó chịu. Nếu mà khó chịu, chịu nổi nữa phải xả ra. Còn ví dụ đau làm sao đây, mình chấp nhận. Thì quý vị thấy công thức nó có bấy nhiêu thôi. Mình nói dài dòng mắt có thầy, ông cứ phụ tập tới là tôi ông không muốn nghe gì nữa. Là vậy ra mình nói quá dài không có đề cảm thọ. Thì cảm khi nói trở lại, khi mà quý vị có cảm thọ, quý vị chỉ nói cho thầy biết là quý vị có cảm thọ, quý vị có chấp nhận được không? Và không chấp nhận được, chấp nhận được trải qua tốt, không chấp nhận được mình thả ra. Còn nếu mà đau mình ra, mình chấp nhận, mình về phòng, mình thư giãn, rồi mình tập cái tâm của mình để đúng đúng lời Phật, hãy để tâm này đau, để tâm đau. Chứ biết làm sao bây giờ? Ông ơi, cái chuyện đủ được là đủ sao? Bây giờ chẳng hạn mình bị ung thư chẳng hạn, thì bây giờ sao lấy cái gì bóc ung thư này ra? Một là đi tại thầy thuốc chữa rồi trà hương rồi nó làm nó lo cho mình cho bớt. Còn không thì nếu mà nó, bác sĩ tuyên bố thôi cái này vô phương rồi, thầy chạy rồi thì thôi cứ ráng chấp nhận nha. Thật ra mình nhớ mình đừng có quá dài dòng về vấn đề cảm thọ, và nhớ là gì đây, là cái cảm thọ nó chỉ có đơn giản thôi, một cái công thức thôi, nghĩa là tâm khó chịu không khó chịu. Còn cái cảm thọ như thế nào thành vấn đề, cái tâm mình khó chịu không khó chịu, là cái sức chịu đựng của mình tới bao nhiêu. Nếu mình chịu đựng không được thì mình thả ra thôi. Bây giờ bị hành giả này hỏi thầy một câu liên quan tới tâm từ, nói là trong cái thiền mình tập ta tâm này đó, có cho niệm tâm từ không, có quan trọng không quan trọng, thì ông thầy trả lời không quan trọng. Tại vì sao không quan trọng? Thì thầy nói là khi mà quý vị tập thiền tứ niệm xứ, tâm quý vị không có tâm sân, tức là liên gọi là abuja, abuja có nghĩa là abuja, có nghĩa là tập tịnh. Hòa thượng Salvador lúc một ngày còn kiếm tiền đó, ngài nói có hai loại tâm từ tục đế, tâm từ chánh đế. Tâm từ tục đế là mình ngồi mình niệm cầu xin cho tất cả chúng sanh đi vui hạnh phúc, cầu xin tất cả chúng sanh đi vui hạnh phúc, cầu xin cho tôi được an vui hạnh phúc, cầu xin cho bà thân bằng tướng thuộc của tôi được an vui. Từ từ đó quý vị biết cách để mà hiểu rồi ha, tâm từ là làm vậy đó. Thì ngài nói cái đó là tục đế, bởi vì trong tâm mình chưa chắc mình đã chấp nhận, mình đã cầu xin cho tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, cho trong tâm mình nó cũng nói trừ ra cái bà hàng xóm mà xui xuống cái bà đó, tâm mình nó rất là mâu thuẫn ở trong này trong cái chơi. Thành ra mình nói ngoài miệng thôi mà trong tâm mình chưa có thực sự tâm từ. Nhưng mà họ thường nói có một cái tâm từ chân đế này, thật sự tâm từ là khi quý vị thực hiện thiền tứ niệm xứ, tâm quý vị yên ổn, quý vị thấy cảm thấy quý vị không ghét ai hết. Mà cái này hành giả Việt Nam trình pháp với thầy đó, con tu một lát bây giờ con thấy sao con không ghét. Hồi nãy cãi nhau dữ lắm, bây giờ lên thiền đường ngồi tâm êm rồi ra thấy làm hết giận rồi. Nhớ là không giận nữa. Thì thầy nói tại vì lúc bây giờ tâm của mình không có tâm sân, lúc đó gọi là abuja, mà không có tâm sân là tự nhiên mình không ghét ai, không cần phải tập tâm sân. Thành ra quý vị qua đây thường thường họ nói bắt đầu phải tập tâm từ, mà thầy nói không cần tập tâm từ. Thì để kể chuyện quý vị nghe câu chuyện khác thì mình chấm dứt buổi này là cái ông Joseph ha quý vị. Ông Joseph là một cái ông thiền sư rất nổi tiếng bên Mỹ, ông đi qua bên Ấn Độ, ông tập thiền, ông thầy cũng kêu niệm mình tâm từ. Chẳng ngồi vậy này, ngồi giống ngồi siêu bức lực ngồi vậy đó, cái khóa và ốc vậy đó, có cánh cửa sổ trên vậy, trên kia là ông để chuối, để bánh đồ của ông trên đó, để ông ngồi trên này ông niệm tâm từ, rồi xin tất cả chúng sanh yên vui hạnh phúc. Mà bên Ấn Độ thì là ông nói đồ ăn đồ uống thực phẩm là khó khăn cho vô cùng, chứ không phải là bên này đầy đủ mập như siêu bức lực đâu, khó lắm, đồ ăn đồ uống thiếu thốn lắm. Thành ra ông đi mua bánh, mua chuối, mua cam để ngay cửa sổ vậy, ngồi vậy làm tập. Nó con bữa đang tập nghe xẹt vòng qua chứ cái gì, có cái thằng nó leo lên cái gì, nhỏ nó leo lên nó muốn lấy cái cam kìa. Ông nói tâm tôi đang niệm cầu xin tất cả chúng sanh an vui, cầu xin tất cả chúng sanh an vui, mày lấy cái cam tao tao bóp cổ mày. thì cái đó để cho quý vị thấy là vậy đó, cái tâm từ, nhưng mà thật ra tâm mình hoàn toàn. Để tôi xin chấm dứt cái buổi pháp thoại hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.